Câu chuyện này là ý của Khổng Tử khi nghe tin rằng là Nhan Uyên muốn đi qua gặp Tể Hầu, thì Khổng Tử lo lắng là bởi vì sợ rằng là Nhan Uyên không biết đối tượng, thành Nhan Uyên sẽ nói những cái điều mà là không đúng đối tượng đó, thì sẽ rước lên một cái mối hại. Là bởi vì nếu mà Tề Hầu nghe không hiểu, tức là không đúng đối tượng, thì Tề Hầu sinh nghi, mà đã sinh nghi mấy vua mà sinh nghi á, thì là coi chừng mất mạng. Thành thử ra là Khổng Tử mới lo, Khổng Tử mới lý luận với lại Tử Lọ, Tử Cống. Nó nói với Tử Cống rằng là Tử Cống là tứ, còn Tử Lọ là do, anh tứ mình do đó. Thì mới nói với lại Tử Cống rằng là kể câu chuyện nghe hồi xưa Lỗ Hầu mà bắt được một con chim hải âu rồi thích quá, mới đem vào trong thái miếu nuôi dưỡng hậu đãi. Lỗ Hầu ăn gì cho con chim ăn đấy, cao lương mỹ vị, uống rượu nữa, rồi đờn cho nó nghe nữa. Cái con chim nó xong rồi nó choáng váng mặt mày, là bởi vì nó toàn là những cái mà nó sợ không à. Anh chẳng bao lâu nó thì xưa nay nó là uống nước thiên nhiên thôi, nước lạnh thôi, bây giờ cho uống rượu, thành ra nó thành chim điên đó. Rồi nó thì xưa nay nếu mà có ăn cái đồ gì cũng ăn sống, bây giờ cao lương mỹ vị nấu cho ăn, nó chỉ uống nổi có nêm nếm bột ngọt ở trong nữa. Chẳng bao lâu là nó sinh ra đủ thứ bệnh, xong rồi lại nghe những cái âm thanh mà nó sợ, nó chết bất. Thì Khổng Tử nói cái chuyện đó là để ví dụ cho thấy rằng là hả, nếu mình hành cái điều á, cái sở hành mà nó không đúng với đối tượng, tức là cái đối tượng nào thì cái sở hành như thế, nếu không đúng á thì nó gây hại nữa đó. Thì chẳng hạn như là nói rằng là bây giờ mà đờn những cái khúc nhạc hay chẳng hạn những bài nhạc mình cho là hay thiệt hay của thế gian, mà đem cho chim mới bò nghe thét là nó cũng nổi cơn điên, bởi vì nó không có thích nghe mấy âm thanh đó đó, nó chịu không nổi. Đừng có nói là bảo nó bây giờ mà cho mình nghe nhạc của cái tuổi thời nay, nhạc rap mình cũng điên luôn, chứ đừng có nói là bảo rằng là bò hay người gì mà cho nó nghe nhạc. Bò hay trâu hay là cá, chim muông gì á. Thì đại khái Khổng Tử mới nói như vậy. Khổng Tử thì cho rằng là nếu mà Nhan Uyên mà đi qua nước Tề thì Nhan Uyên sẽ quên cái điều đó, sẽ bị hốt thị, tức là Nhan Uyên coi nhẹ cái vấn đề đó quá, tức là biết rằng là những cái đối tượng mà nó không đồng với nhau á, thì mình phải dùng tới tất cả những cái sự đối đãi mà cũng không đồng với nhau để mình áp dụng vào những cái đối tượng mà bất đồng nói trên. Cho nên vì vậy mà Khổng Tử sợ cho Nhan Uyên. Thôi chuyện nó làm sao, không ai ý kiến gì không? Hai giống như là Huynh Tâm Nguyên nói, tức là phải tùy đối tượng. Cũng như là trong Phật giáo cũng có thường hay nói như vậy, gặp người đang nói mà không nói á, là mất người, gặp người không đang nói á, mà nói á, là mất lời. Thành ra cũng phải nhìn đối tượng. Hay nói Đức Phật khi mà thuyết pháp thì cũng trong đó cũng có các vị nhân tất đản, đối chỉ tất đản, vân vân. Đó là để chỉ nên những cái vấn đề rằng là Đức Phật cũng biết chọn đối tượng và biết chọn đề tài thích hợp với lại đối tượng mà nói. Thành ra cái vấn đề độ sinh cũng vậy, vấn đề độ sinh cũng phải nhìn nơi đối tượng, mà cứ không cứ gọi rằng là cứ việc nỗ lực làm tất cả mọi cái mà cứ bất chấp không có cần phải nhìn đối tượng, tại vì có khi nó phản cảm. Có khi thì dù mình gặp mấy người mà căn cơ thấp quá mà mình đi nói mấy cái pháp mà gọi rằng là khó hiểu, làm họ tẩu hỏa nhập ma, họ lại còn nghĩ sảng nữa, thành ra nó lại đâm ra thành hại, vân vân. Thành ra tất cả những cái thứ đó nó lại trở nên lại thành là phản cảm. Thì cũng như thế là cũng qua giống như cái câu chuyện mà Lỗ Hầu mà nuôi chim này. Rồi thứ hai
các con.